This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi một lần nữa trân trọng mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào anh Thanh Hùng, anh Việt Tấn cùng chú Trương Minh Ẩn. Thưa quý anh, quý chú.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe 600 AM. Và hân hạnh làm việc với Nhã Tuyền, người khách đặc biệt là Việt Tấn và anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, Việt Tấn kính chào quý khán giả và kính chào anh Trương Mẫn trở lại trong chương trình ngày hôm nay, và chào anh Thanh Hùng cũng như Tuyền.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng xin kính chào quý khán giả và xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn và xin mến chào anh Việt Tấn đã quay trở lại với chương trình cùng với Thanh Hùng và Như Tuyền. Thưa quý vị, trong chương trình này, trong nhà ngoài ngõ, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề nếu trường hợp chúng ta không biết cách thức đi bầu cử như thế nào thì cũng xin vui lòng gọi về số điện thoại hôm nay. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ cố gắng trả lời giải đáp những thắc mắc của quý vị với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110 hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943.
Và đặc biệt là trong mùa bầu cử này, chúng ta còn có mười mấy ngày nữa thôi là ngày bầu cử chính thức. Thì hiện tại thì cũng đang trong khoảng thời gian là quý vị cũng đã đi bầu cử sớm, đi bỏ phiếu sớm, thì quý thính giả có những sự ủng hộ như thế nào đối với hai vị ứng cử viên tổng thống, và đặc biệt là tổng thống Donald Trump của chúng ta, thì quý vị đừng ngần ngại cứ gọi vào để mà chia sẻ quan điểm của quý vị nha. Và bây giờ trở lại với chương trình, anh Việt Tấn.
Dạ vâng. Thưa anh đừng cho em nói chuyện chút xíu ha, trước nha.
Đấy.
Dạ vâng. Thì hỏi quý vị đã đi bầu chưa? Việt Tấn thì đã đi bầu tuần rồi. Thứ nhất là muốn get live vô để mình đi bầu, và cũng muốn nói cho những vị thính giả nào chưa đi bầu á về những cái chi tiết một chút xíu thôi, là quý vị không biết tiếng Anh cũng được, quý vị vào đi bầu và có tên của mình trong cái bằng lái, quý vị đưa bằng lái, và quý vị đầu tiên người ta sẽ bắt quý vị sanitize hay là gì đó cũng được, đeo map vào trong đó, xong rồi họ check cái tên của quý vị có ở trong đó rồi thì họ sẽ dán cái tên quý vị vô một miếng giấy. Miếng giấy này giống như một cái invoice mà người ta in, những cái invoice thường mà nó dài dài vậy đó, mà to hơn nhiều, và người ta kêu quý vị xác nhận tên đúng hay không, ký tên ở dưới, và người ta giữ một cái phần ký tên đó. Còn cái tên trong cái miếng giấy dài đó thì họ sẽ đưa cho quý vị bước qua cái máy, mà thường thường quý vị thấy hai cái máy nó che hai cái miếng thiết đó, thì quý vị bỏ miếng giấy đó vô trong computer với cái sự hướng dẫn rất là dễ, có một mũi tên quý vị để vào. Khi để vào thì màn hình sẽ hiện lên những ứng cử viên mà quý vị muốn bầu. Và một điều Việt Tấn biết chắc chắn là không có nhiều cái hệ thống máy khác nhau đâu, và hình như toàn quốc đều giống nhau. Và cái chữ rep, tiếng Việt gọi chữ là rep đi, R E paper là Republican nằm ở trên, và chữ dem đó, dem cho đó là nằm ở dưới, tức là Democrat. Thì quý vị cầm cái Q-tip, quý vị hít vô trong cái chữ nào mà quý vị thích. Mà Việt Tấn thì hít vô cái chữ Rep, tức là Republican. Những người nào ứng cử của đảng Cộng Hòa có cái chữ Rep là Việt Tấn hít vô cái chữ đó. Đó là cá nhân Việt Tấn nha. Cứ hít vô và next cho tới khi cái trang cuối cùng là cái trang để quý vị bầu cho những người school district. Thì quý vị thích ai quý vị cứ bầu. Nhiều khi school district thì Việt Tấn cũng không có biết rành lắm, nhưng mà quý vị thích thì quý vị cứ bầu và chấm vô trong cái school district, mà không chấm cũng không sao. Và quý vị sẽ có cái phần cuối cùng là giống như review lại. Mà nếu quý vị không muốn review nữa, quý vị cứ bấm next finish thì nó sẽ in ra cái miếng giấy liền. Là miếng giấy in ra thì quý vị bước qua cái phần finish của quý vị, là cái phần cuối cùng là có một người đứng đó kêu quý vị bỏ cái miếng giấy đó vô trong cái máy là xong. Tức là quý vị đã đi bầu xong. Rất là dễ. Không biết tiếng Anh cũng được. Quý vị cũng có thể hít vào tiếng Việt ở trong cái máy đó. Nhưng mà không cần đâu quý vị. Quý vị cứ hít vào tiếng Anh đi. Rồi quý vị thấy hiện ra một cái hàng chữ là những ứng cử viên. những ai ở trên là ông Donald Trump thì cái vị hit vô ông Donald Trump, rồi ở dưới là cái chữ rep là Republican, cái vị cứ hit vô cái chữ Republican, chữ rep đó là ok. Việt Tấn nói vậy chứ cái vị muốn hit đâu hit nha, nhưng mà Việt Tấn nghĩ là cái vị nên hit vô cái chữ rep. Thưa anh Đẩn, anh không biết Tấn gì giải thích và hướng dẫn đi chi tiết không ạ?
Ok, tất cả Việt Tấn nói là đúng, nhưng mà khi vô giây phút đầu nó có cái hàng đầu là tiếng Anh English, hàng thứ hai là Vietnamese. Do đó quý vị thường thường nếu quý vị mà qua đây trước cái thế hệ năm 90 rồi đó, thì tức là 75 đi sau cái trận chiến 75, đa số chúng ta dùng những danh từ với cái câu giảng nghĩa theo cái tiếng Việt Nam miền Nam nó dễ nghe lắm. Còn có nhiều khi những cái bản đó dịch bởi những người qua sau này học về cái chương trình của bên Bộ Quốc gia Giáo dục của Cộng sản á, thì đổi nhiều chữ lắm. Do đó nhiều lúc Việt Tấn thấy có những cái văn kiện á, ở ngoài tòa dịch á, tôi không đồng ý ngay tại chỗ liền. Ngay tại chỗ là tại vì dùng những danh từ mà hầu như những người bị tội mà trước năm 75 á, họ không hiểu cái câu đó nói cái gì. Do đó tôi ngoài tòa tôi kinh nghiệm. Còn cái bản mà bầu cử đó, Việt Tấn nói tất cả đều trúng hết. Nhưng mà cái phần cuối cùng á, thì thí dụ như quý vị ở Dallas, nó sẽ có thành phố Dallas, City of Dallas. Thành phố ở Plano là City of Plano, thì lúc đó là quý vị bầu cho thị trưởng và bầu cho nghị viên thành phố. Chẳng hạn như thành phố tôi á, năm nay tôi không có ra ứng cử, nhưng mà có 4 nghị viên, mà 2 nghị viên không có người chống đối, thành ra tự động thắng. Còn 2 nghị viên đó là cái ông Cal Smith và cái ông Brent Weiss, là 2 người nếu quý vị ở thành phố họ tầm đáng giúp đỡ dùm. Và ngoài ra mỗi thành phố nó có cái reposition, tức là những cái điều khoản nó xin đồng bào có đồng ý hay không đó, quý vị nhớ chỗ đó. Một là nó trong đó chữ đồng ý tiếng Việt Nam, hai là không đồng ý tiếng Mỹ là yes hoặc là no. Chẳng hạn thành phố Houghton City yêu cầu muốn xin thêm 1 cent tax nữa để vấn đề sửa đường đủ thứ này kia đó. Nếu theo ý tôi đó, quý vị giúp đỡ tôi á, và giúp đỡ thành phố bằng cách ở Houghton City đánh chữ yes, còn những cái thành phố khác thì tôi không dám chen vô, là tại vì mỗi thành phố nó có những cái điều khoản mà có thể quý vị không thích, nhưng mà quý vị nên đọc cái câu rõ ra thì quý vị mới đánh trong đó, một là tôi đồng ý, hai là không.
Dạ vâng. Tiếp lời của anh Trương Minh Ẩn thì trong cái kỳ bầu cử năm nay, và chúng ta nói chuyện đang xảy ra và những cái chính sách mà của hai đảng đang làm việc với nhau về vấn đề thuế, về vấn đề luật lệ trật tự, thì ông cựu tổng thống Obama, ông đã ra nói chuyện trong một cái buổi rally của ông ta giúp cho ông Joe Biden, mà ông Biden đó là ông là ứng cử viên tổng thống, nhưng mà ông Obama ông lại ra làm cái rally giùm, rồi ông còn đi xuống kia để xuống Florida nữa. Nhưng vì tới chỉ lấy có một cái câu nói của ông Obama trong cái buổi rally của ông để một cái sai ở trên đài CNN, là tổng thống đương nhiệm đang chỉ làm việc cho gia đình ông và bạn bè ông thôi, chứ không làm việc cho nước Mỹ. Quý vị thấy cái câu này có make sense không? Theo anh, vì tới chỉ họ nói chuyện cho quý vị nghe, là cái câu này có make sense hay không? Và ông nói là ông Trump chỉ làm việc cho gia đình ông ta và cho bạn bè ông ta, chứ không làm việc cho nước Mỹ. Vậy chứ bao nhiêu cái job làm trong 50 năm trở lại đây của nước Mỹ được đứng hàng top của ông vào tháng 12 trước khi có COVID-19 là ai đã làm? Chỉ có ông Trump làm được. Và có một câu nói này mà trước đây ông Obama đã từng nói trong cái cuộc rally giúp cho bà Clinton đó. Ông nói đó là không ai có thể đem job làm từ Trung Quốc về nước Mỹ này. Chỉ có magic mới làm được thôi. Người nào làm magic mới được đem cái job làm từ Trung Quốc về nước Mỹ. Nhưng mà ông Donald Trump đã làm được điều đó. Mà bây giờ ông lại hất. Ông lại hất đi cái điều đó. Ông nói là ông Tổng thống Trump chỉ làm việc cho gia đình ông và làm việc cho bạn bè ông thôi, chứ không làm việc cho nước Mỹ. Bây giờ đứa con nít mà khoảng 13-14 tuổi, nó biết suy nghĩ một chút thôi, nó cũng biết là ông này nói láo. Ông này là chỉ giống như là chụp mũ người ta thích. Mấy người mà thích chụp mũ đa số là họ giống Cộng sản đó, thưa anh. Lúc nào họ cũng vậy đó, chụp mũ người ta. Và những cái điều gì mình nói sai á, phớt lờ đi. Những cái gì mà người ta đang có một chút xíu ho thôi á, là nói người ta bị COVID. hay là người ta có một chút xíu hơi đi khom khom á, nói là người ta không đủ sức, trong khi ông kia ông không có đủ sức lực ra để mà làm mấy cái rally, ông này đi làm giùm, tổng thống đi ứng cử tổng thống mà lại núp ở trong nhà để cho người khác đi giùm. Anh thấy rõ ràng là ông Trump, ông là một tổng thống mà ông bay khắp nơi, ông đi rally đủ chỗ hết, mà còn đòi là trút phế ông trong cho bà follow bà policy bà policy bà đòi trút phế tổng thống là vì sức khỏe không có. Thì đó, Tấn chỉ nói là những cái nhận định sơ đó cho ông Obama vừa nói chuyện thôi. Và quý vị cũng biết là ông Trump mà ông lên đó thì không có cái chuyện mà nói là xuống đường mà chặn xe, xuống đường rồi đánh cái vị hay đập xe cái vị, trong xe có con nít hay như thế nào. Luật lệ rõ ràng giống như ở Florida đang có luật lệ rõ ràng của đảng Cộng Hòa đó. Cái vị nhìn vô cái tiểu bang đó là cái vị biết là đảng Cộng Hòa làm được điều gì hay không. Và chúng ta bầu cho ai? Bầu cho một người đang quỳ, thích quỳ không à? Hay là quý vị bầu cho một cái đảng rất là mạnh mẽ về luật lệ rõ ràng và chúng ta ra đường không có sợ ai hết. Mà họ nói là chúng ta kỳ thị, Cộng Hòa kỳ thị. Nhưng mà thấy toàn là mấy ông kia đánh người ta không à? Đánh người ta, bắn người ta, giết người ta, không đưa lên báo. Mà trong khi chỉ có chửi mắng hay là lỡ tay xô đẩy. Thường thường người ta cũng có là con người chứ đâu phải là cái điều gì đâu, người ta cũng phải lỡ tay mà đưa lên liền. Còn bao nhiêu chuyện xảy ra, hàng ngàn chuyện xảy ra với người da trắng thì lại chìm đi đó, rõ ràng là không có công bằng. Và ông Trump và đảng Cộng Hòa là một cái chính sách rõ ràng có luật lệ, có trật tự, và chúng ta đi ra đường ngửa mặt. Đó là chỉ mới mà là một cái chi tiết nhỏ thôi, chưa nói đến kinh tế, chưa nói đến vấn đề khác đó. Nhiều lắm. Và chúng ta chỉ nói đến những cái xạo của đảng Dân Chủ và những cái mà chúng ta thấy của đảng Cộng Hòa. Cho nên đó là cái quan điểm riêng của Việt Tấn. Tấn bầu cho đảng Cộng Hòa năm nay và mong rằng quý vị cũng ủng hộ cho đảng Cộng Hòa để cho ông Tổng thống đương nhiệm được 4 năm nữa. Rồi quý vị sẽ thấy nhiều chuyện xảy ra trong 4 năm sắp tới của ông Donald Trump. Ông sẽ làm điều gì? Và quý vị nhớ bầu cho ông Trump nhé. Vâng, đó là cái ý kiến của Việt Tấn. Xin mời.
Để tiếp lời Việt Tấn nhé. Sở dĩ mà ông Obama, bất cả những người bên Dân Chủ phải ra làm hết ra để cho ông Joe Biden lên, lý do gì? Trong vòng 2 tuần nay, từ cái lúc mà ví dụ Joe Biden, con Joe Biden, dụng Joe Biden ở Ukraine, thì đã được cái ông mà Graham, tức là thượng nghị sĩ của South Carolina, và ông Ted Cruz của Texas, banh cái vụ đó ra, và những cái vụ mà bắt bớ ông trung tướng Flynn rồi đó là điều là dàn cảnh để bắt người ta không. Thì bây giờ hiện tại Thượng viện nó đương banh cái vụ đó ra và điều tra, thì những ông này biết rằng nếu ông Tổng thống Trump mà thắng cử lần nữa, có thể mấy ông nội này là nuôi cả bà Harry vào tù. Do đó họ phải làm tối đa để chi, nếu họ thắng cử thì tất cả này đều bị bịt miệng. Để tôi nói trong vấn đề mà bạo động của những người Dân Chủ, không phải là người Dân Chủ nào cũng bạo động, mà đa số những cuộc biểu tình á, quý vị dọn thấy đập phá nhà cửa không phải là của đảng Cộng Hòa. Và ngay cả chiếc xe mới tin của tôi mới mua đó, vị phán biết không?
Dạ vâng.
Tôi để cái bảng là Vote for Trump and Pence á, bữa đó không biết ai đưa tôi dán tờ giấy ngay cửa, thì cái cửa đó bị lấy chìa khóa rạch một lần chiếc xe rách á, dài khoảng chừng 24 inch. Thì quý vị dòm thấy đó, đó là những cái hành động mà của tiểu nhân chứ không phải là quân tử. Mà quý vị thấy điều là xảy ra của những người mà quá khích trong, tôi nghĩ là trong đảng Dân Chủ, tại vì tôi không biết ai làm, nhưng mà chỉ vì cái chữ Trump và Pence đó mà tôi bị rọc ngay đó luôn. Thì thấy đó là cái hành động mà không thể chấp nhận được. Thì giống như vừa tới nói, và quý vị nhớ kỹ rằng quý vị nhớ từ ngày đó giờ quý vị chưa bao giờ thấy một đài nào mà nói tốt về ông Trump cả. Mà thật sự ông này là bỏ hết lòng cho quốc gia Hoa Kỳ. Chưa có một vị tổng thống nào trong vòng khai thiên lập địa giờ mà có thể mạnh như ông Trump về vấn đề kinh tế cũng như đối ngoại. Cái người mà xứ sở mà làm cho Tàu Cộng á, mà sợ sệt chỉ có ông mình Donald Trump thôi, thì quý vị hãy suy nghĩ đi. Quý vị nhớ kỹ là cho Harris và ông Joe Biden thì người Tàu, Tàu Cộng sẽ trở lại chứ không phải mình nói hết người Tàu. Do đó người Tàu cũng giống như mình, có quyền sống tại Hoa Kỳ, chứ không phải mình chống đối người Tàu mà chống đối Đảng Cộng sản của Trung Quốc. Thì quý vị nên suy nghĩ trong vấn đề đó để đi bầu cử cho lá phiếu của mình. Đừng thấy cái mặt ông Trump mà nói tôi ghét cái mặt ông. Mặt tôi có nhiều người nhìn ta cũng ghét lắm, vậy phải. Ta vẫn nghe chương trình. Có nhiều người nói cái mặt cái ông ẩn nói chuyện xuất sắc gì kia. Vậy thì tại ông kia hỏi câu vậy thì anh nghe đài ông làm gì, tắt đi đâu ai bắt đâu. Hiểu không?
Dạ vâng.
Ông Trump vậy nhưng mà nhớ bỏ cho ông là tôi thấy an toàn nhất.
Trong vấn đề mà kỳ thị đó thì những đứa trẻ học sinh ở đây đó nó nói, ba mẹ nó hỏi tại sao con lại ủng hộ cho Đảng Dân Chủ trong kỳ này, thì nó nói là tại vì ông tổng thống này racist, chỉ có chữ racist thôi trong những cái game. Mà bây giờ trước mắt nó cái chữ tổng thống này kỳ thị, những cái bảng mình cấm ở trước cửa nhà đó, mà nếu mà ủng hộ cho ông Biden đó thì nó để yên, những cái bảng nào mình cấm mà ủng hộ cho ông tổng thống đương nhiệm á thì nó lại nó phá, nó nhổ bỏ, thiếu điều nó còn tạt sơn vô xe mình luôn. Bây giờ nội bao nhiêu đó nhìn thôi, quý vị nào đang của Đảng Dân Chủ, đang theo Đảng Dân Chủ, đang có ý định bầu cho Đảng Dân Chủ, quý vị suy nghĩ đi, cái đảng nào cái chính sách tốt là một, ai là người kỳ thị? Có phải là một cái người mà luôn luôn mở miệng nói là mình bị kỳ thị mà đang là triệu phú mà nói mình là kỳ thị, một người đang mở miệng nói là người da đen bị kỳ thị mà là tổng thống? Quý vị nghĩ có ai kỳ thị lên được tổng thống không? Làm sao được? Phải không? Mà trong khi á, cái người Cộng hòa người ta ủng hộ dài bao nhiêu cái số, không có một chuyện gì xảy ra. Rồi bên cái phía mà ủng hộ cho Đảng Dân Chủ đó, có một rúm mà khoảng chừng 10 người thôi đốt 3 cái nhà. Quý vị thấy không? Người ta có mấy chục ngàn người á, không có chuyện gì xảy ra hết. Có 5-10 người thôi mà đốt mấy cái nhà rồi. Quý vị nghĩ coi cái chính sách và cái con người ủng hộ cái đảng nào là con người tốt. Tấn không nói hết là người ủng hộ Đảng Dân Chủ là người xấu. Nhưng quý vị đang có suy nghĩ ủng hộ cho Đảng Dân Chủ, quý vị phải suy nghĩ lại. Và con của quý vị vô học đường, từ Asian, từ Mỹ Trắng, hay không? Tấn không nói người Mỹ Đen. Người Mỹ Đen ăn hiếp người Mỹ Trắng, người Mỹ Đen ăn hiếp người da màu, chứ không phải là người Mỹ Trắng ăn hiếp người da màu. Rõ ràng. Mà nếu mà không có trật tự rõ ràng, quý vị nghĩ con em, tương lai con em quý vị sẽ đi về đâu? Quý vị nghĩ đi, đi ra đường chút xíu, sợ nó đánh. Nó đánh xong ngày mai nó bị bắt vô tù, ngày mai nó được thả. Có mấy người bail ra rồi. Và bây giờ Black Lives Matter, Antifa, ở đâu ra? Quý vị suy nghĩ đi. Chính là cái ông mà đang rally dùm cho ông Biden đó, ông lập ra chứ ai? Ông làm ra để mà dùng trong chính trị, dùng trong cái politics này nè. Đó, ba cái vụ này nè. Quý vị thấy rõ ràng không? Bây giờ rõ ràng nói chính sách của đảng nào là có chính nghĩa, chính sách của đảng nào có trật tự, có an toàn cho quý vị, cho con em của quý vị. Chúng ta đừng nghĩ cái ngắn hạn nói ở mất social security của quý vị, về vấn đề cho con đi học phải tốn tiền. Mà mấy mốt con quý vị ra làm bác sĩ nó đóng gấp 10 lần. Con quý vị ra làm kỹ sư, cái check về chỉ còn 100 ngàn là còn được 3.000 năm thôi, 3.000 tháng thôi. Quý vị nghĩ đi, đóng thuế như vậy đó. Trong khi ông Trump là giảm thuế. Rõ ràng thôi. Bây giờ nói nhiều quá không, nói cũng mệt. Bây giờ chỉ nói là bây giờ chúng ta bầu cho ông Trump, cho ông làm 4 năm. Và có rất là nhiều câu chuyện sẽ xảy ra trong 4 năm này. Quý vị coi giống như một màn kịch đi. Chúng ta vén đi, vén những cái bức màn bí mật của Đảng Dân Chủ, ông Trump sẽ làm. Như anh Đẳng vừa nói đó, là nào là cái vụ ông Biden, ta không nói đây, con của ông hối lộ. Rồi ai đã create ra cái vụ mà email để mà chụp mũ ông tướng Michael Flynn, rồi đủ thứ hết. Ông Trump làm được 4 năm trong cái nhiệm kỳ của ổng, quý vị sẽ thấy nhiều cái bức màn bí mật sẽ được mở lên, và đặc biệt là kinh tế nó sẽ lên sau khi ông Trump thắng cử trong cái kỳ tranh cử kỳ này. Mà nếu mà không lên, quý vị cứ gọi Việt Tấn chửi. Vâng. Bây giờ tiếp chuyện với quý thính giả đang đợi trên đường dây anh.
Dạ vâng, chắc xin phép tiến sĩ cho Thanh Hùng và Như Tuyền. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello. Dạ vâng, nha, dạ thưa nghe ạ. Xin vị thính giả vui lòng cho biết tên luôn ạ. Hello. Dạ vâng, dạ thưa nghe ạ. Xin vị thính giả cho biết tên luôn ạ.
Dạ, xin chào anh Vị Tấn. Chào anh Nảnh.
Dạ chào anh.
Em có cái câu hỏi nè anh Nảnh ơi. Ông Trump thì quá vĩ đại rồi. Bàn bầu cử thì cũng là vĩ đại lắm rồi. Nhưng mà em muốn có một cái câu hỏi á. Là em hỏi là tại sao người dân Mỹ không đứng lên để chống lại cái bà Nancy Pelosi với lại ông Obama lấy tiền trả cho tiền má ông giữ hai đứa con 18.000, 20.000 cho một tháng, tiền đâu vậy? Tiền của người dân, còn mấy người kia đi ăn xài, đi chơi, đồ này nọ cũng tiền là người dân đóng thuế ra. Cái đề tài này phải lôi ra nó được.
Dạ, yeah, bây giờ tôi nói cho anh nghe câu về đó, anh nhìn thấy mấy cái đài thiệt to như CNN, rồi đài Fox, NBC, ABC, CBS, rồi anh có thấy cái vụ con vợ, con cha con Biden bê bối bây giờ mà có đài nào nói câu đó không? Toàn là bưng bít và đưa là nào đổ thừa ông Trump là làm cho virus tăng lên. Và nếu bố chồng Biden sẽ có thuốc trị sau đó khi ông đắc cử, thì đương nhiên gần một năm nay chính phủ, từ tháng 3 đến giờ chính phủ, những cái cơ quan mà làm thuốc người ta đương làm tối đa bây giờ hiện tại có thuốc mà chỉ chờ được chấp thuận bởi FDA thôi, nhưng mà bây giờ chưa được chấp thuận. Do đó khi ông ấy vừa là thí dụ như ông gia đình lỡ đắc cử đi lên thì bỗng nhiên thuốc ra nó thấy tụi tôi làm hay không. Thật sự ra cái những người mà lớn trong đảng Dân Chủ hiện tại bây giờ á, là đều những cái người mà mua hầu như tất cả những cái đài á, đều mua chuộc bởi Dân Chủ hết. Do đó những cái gì bê bối mà Washington DC chỉ có đài Fox là nói thôi thì những đài lớn không nghe. Thành ra bây giờ tôi hỏi anh câu vậy, làm sao mà mình dân chúng như mình mà kêu gọi, bây giờ anh gọi ngay cái đài ví dụ như NBC, ABC đi, nói cái chuyện này ông ấy, tôi muốn nói lên câu đó, anh nghĩ rằng nó có sẽ cho anh lên để phỏng vấn nói ra bị bối đâu? Không bao giờ xảy ra hết. Do đó cái chuyện mà anh yêu cầu rất là khó, nhưng mà nếu mà anh gọi cái đài Fox thì qua mai còn có cơ hội, thì tình trạng bây giờ không còn là cái buổi đấu nhau giữa hai đảng nữa, mà đấu nhau giữa người thiện và người ác. Thì bên kia không cần vấn đề, chẳng hạn như bây giờ vấn đề con cái ở học đường đã bị mấy ông thầy giáo đa số rồi nha, là nhồi vô cái chương trình học là vấn đề mà xã hội chủ nghĩa là tốt, để lấy tiền người giàu cho người nghèo. Thật ra và ông Biden là người tốt, còn ông Tổng thống Trump giống như Tấn nói đó, nhiều người nói là ông này là người kỳ thị trung tâm. Thì bây giờ ông Tổng thống Trump chưa bao giờ ra đạo luật nào cấm người Việt Nam qua đây. Ông Trump chưa có la đạo luật nào cấm người Mỹ qua đây, chỉ muốn qua đó thì phải qua bằng cách hợp pháp, chứ không phải qua bằng cách mà đào sông lội biển để hoặc là... Thì trong khi có những người đương nhiên là nếu tôi ở tại Mỹ mà tôi thấy thành phố to, tôi muốn giúp đỡ cha mẹ tôi muốn tìm cách tôi qua. Nhưng mà ông Trump ở đây muốn ngăn ngừa là những cái đám mà bán cocaine, thuốc phiện hoặc là mang tội ác đến Hoa Kỳ. Do đó, cái hàng rào đó là ngăn chặn những người đó. Còn những người nào mà khó qua tới Mỹ rồi thì họ có quyền bảo vệ thân nhân giống như mình. Do đó anh nên nhận thức rằng coi cái câu hỏi của anh mà hỏi bây giờ làm sao dân Mỹ nó kêu gào. Dân Mỹ muốn kêu gào mà không ai mà nói, ngay cả thượng nghị sĩ Mỹ ở tại Hoa Kỳ đương kêu gào cho thấy rằng những bê bối của ông Obama, ông Joe Biden, con ổng và bà Hillary, thì bây giờ chỉ có Washington, chỉ có đài Fox người ta chiếu thôi, ngay họ là thượng nghị sĩ đó nha. Thì mà trong khi các đài lớn không bao giờ banh vui vụ đó, chứ còn ông Trump thì dính một chút xíu thôi, giống như vụ Nga không có gì hết mà họ còn banh vui, cuối cùng làm ra thì té quả ra là không có chuyện gì hết. Thì bây giờ cái câu nó trả lời lần nữa câu của anh á, khó làm lắm, thượng nghị sĩ làm được thì mình dân vâng. Thấp hèn thì làm sao làm được.
Dạ vâng, cả một cả tổng thống còn làm chưa được, còn huống chi là là mình làm hiện giờ thì, họ còn phải.
Tại vì em thấy anh tất cái biết bao nhiêu tiền mình chi ra cái vụ mà cho tổng thống Donald Trump, cái tiền luật sư nó ăn biết bao nhiêu tiền của người dân đóng thuế, chứ mình đừng có làm gì đâu. Mình là cái người dân đóng thuế không à?
Dạ vâng, nói cho vui thôi chứ không được anh ơi.
Cái tiền thuế nó trả cho tiền luật sư, trời ơi, hàng triệu đô la không?
Dạ, bây giờ cái hồi sáng này tôi nghe cái vụ mà điều tra ông Trump với cái vấn đề mà bầu cử mà Nga xô trang vô đó. Ông Graham cho biết rằng số tiền dân Mỹ phải đóng thuế và tốn vô đó là 25 triệu bạc. Cuối cùng có gì hết.
Dạ vâng.
Đó, những cái chuyện vô lý thì mình...
Nhiều chuyện vô lý lắm, mình thấy nhiều chuyện vô lý khi mà hồi xưa mình không để ý đến chính trị, bây giờ mình thấy vô lý nhiều cái lắm.
Cảm ơn anh chia sẻ.
Vâng, cảm ơn vị thính giả vừa gọi vào và thưa chú, chắc là xin phép chú cũng như là quý thính giả cho chương trình dừng lại cho phần giới thiệu thương mại chú nha.
Dạ,
chú ngừng vài phút để uống tách trà và mong là quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng nha. Chú Trương Minh Ẩn sẽ trở lại với quý vị trong phần nhì của chương trình. Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trở lại với quý vị cùng với chú Trương Minh Ẩn, anh Việt Tấn và anh Việt Hùng. Cảm ơn chú đã trở lại trong phần 2, thưa chú.
Cảm ơn tất cả quý vị, Việt Tấn, Việt Hùng,
Thanh Hùng.
cũng như là Như Tuyền, Thanh Tuyền gì đó.
Dạ vâng. Trước khi tiếp chuyện với quý khán giả đang đợi trên đường dây, thưa anh Ẩn, mình review lại chút xíu những cái chính sách của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ trước khi chúng ta tiếp chuyện tiếp anh hả?
Em là khách mời
hôm nay xin nói lại với Như Tuyền với lại anh Thanh Hùng cũng như anh Trương Nẫn là em là khách mời, không phải quan điểm của em là quan điểm của đài. Giống như cái câu em nói đó là những người nào ủng hộ Đảng Dân Chủ mà đang ở tiểu bang Cộng Hòa, họ thích cái chính sách của Đảng Dân Chủ, thì cái chính sách đó thể hiện rõ ràng nhất là ở California, là ủng hộ giống như là phá thai, rồi ủng hộ cho những cho tiền những người không có giấy tờ, và giống như là ủng hộ đốt cờ, ủng hộ xuống xe xuống đường biểu tình để mà chặn xe, thì chúng ta về tiểu bang Dân Chủ chúng ta ở và chúng ta bỏ phiếu cho Dân Chủ thì không ai nói gì hết. Nhưng mà ở tiểu bang Cộng Hòa mà chặn xe nè, rồi đốt cờ nè, thì mai mốt sẽ chắc chắn là sẽ ở tù đó, thưa anh Tấn nghĩ là chắc chắn là luật lệ mà của tiểu bang Cộng Hòa mà đốt cờ đó, thì khi mà ông Trump thắng cử đó thì ông sẽ làm rõ ràng ra ai mà đốt cờ đó mà đốt cờ của Mỹ đó là phải ở tù sao, và luật lệ nó đang rõ ràng. Bây giờ ở Florida ai mà chặn xe đập xe người ta đang lái xe chặn xe là cán chết mà không có ở tù. Không biết là ở tiểu bang Texas mình em đã nghe có cái vấn đề này rồi, mà anh Trương Minh Đẩn thì anh đang làm thị trưởng thì anh nghĩ là đang lái xe mà bị chặn xe đập kiến xe mình có quyền cán chết mà có ở tù không anh?
À, cái trường hợp đó không có xảy ra tại Texas, nhưng mà chẳng hạn như bây giờ có nguyên một đám nó đứng chặn xe mà nó đập cửa kiến để vô thì chắc chắn đập mình chết.
Dạ, vâng.
Vì lý do mình survival và luật lệ cho phép rằng nếu người ta dùng vũ lực, những vũ khí có thể giết người, thì anh được quyền dùng vũ khí mà để tự vệ mình. Chiếc xe cũng là một trong những loại vũ khí hạng nặng, thì vì sinh mạng mình, chứ không phải thấy người ta chặn đường thì mình gần đó gọi cảnh sát. Nhưng mà khi người ta đập xe mình á, mà quý vị nghĩ là kiến bắt đầu bể rồi họ sẽ đập mình chết á, thì quý vị dùng đủ mọi thứ để chạy ra khỏi vùng đó, thì tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ vi phạm luật gì hết. Chứ còn thí dụ người ta vừa chặn xe thì nhiều lúc người ta nói là gia đình tôi chặn xe để nhờ giúp đỡ, tại vì có thằng nhỏ nó bị bệnh nặng quá thì chặn nó đi bệnh viện, thì lúc đó mình lại kẹt.
Yeah,
do đó cái chữ chặn xe nó khác với cái cách chặn xe mà hành hung mình rồi, thì lúc đó mình mới dùng chiếc xe có thể làm vũ khí hoặc là súng ống trong xe mình. Chứ còn nhưng mà chứ không phải là người ta đứng mới hăm dọa thôi mình xách súng mình bắn người ta là không được, hoặc là
cái
người ta
chết. Ý cái đó là Tân nói là chặn xe mà làm tới nỗi mà mình hoảng sợ quá rồi đó. Và, yeah. và thêm cái điều này nữa là khi mà ủng hộ Đảng Dân Chủ đó thì họ ủng hộ defund cảnh sát, thì khi mà có chuyện á làm ơn đừng có gọi cảnh sát. Quý vị đã ủng hộ Đảng Dân Chủ rồi, quý vị đừng có gọi cảnh sát. Khi mà có cướp vô nhà thì quý vị đưa cái bóp cho nó và nói đây tiền của tao đây, đưa cho nó, đừng có gọi cảnh sát. Đó là cái ý của em thôi. Thành ra em mà cướp vô nhà thì em sợ quá em phải gọi cảnh sát thôi, thành ra em phải ủng hộ Đảng Cộng Hòa.
Đúng rồi, ngày xưa tôi làm cảnh sát cũng vậy đó. Việt Nam mình lợi thường thường nó biết mặt tên cướp là ai mà cứ chần chờ. Lúc đầu tôi còn đang nỉ vài tiếng hồi, lúc sau mà tôi hỏi ba lần mà không chịu giúp đỡ cảnh sát, thì tôi dặn câu vậy đó. Tôi biết, chị biết, ông biết ai cướp nhà ông. Nếu mà ông gọi chúng tôi á mà đến đây mà nghĩa là giống như cái thái độ không hợp tác với chúng tôi, lần sau có bị cướp á đừng gọi cảnh sát.
Dạ vâng, thì ý Tấn nhắc lại đó, quý vị nào ủng hộ Đảng Dân Chủ, Việt Tấn cũng ủng hộ quý vị luôn. Nhưng mà quý vị nhớ nha, bị cướp thì móc hết bóp, đưa cho nó, đưa chìa khóa xe cho nó, đưa hết vòng vàng cho nó, rồi quý vị yên phận, đừng gọi cảnh sát. Đừng bao giờ gọi cảnh sát. Khi mà con quý vị có chuyện gì xảy ra, quý vị đừng bao giờ gọi cảnh sát.
Không đó, đối với tôi đó là những cái thành phố mà ví dụ như quý vị biểu tình đòi defund cảnh sát, đòi cắt tiền cảnh sát. Nhưng mà cái câu Diệp Tấn hỏi là tiểu bang Texas mình có những cái luật giống như Florida không? Thật sự ra đối với tôi là tư cách là một thị trưởng, tên nào vô thành phố tôi đập phá tài sản người khác là làm cho tới tối đa, không bao giờ tôi dừng hết.
Dạ vâng.
Không?
Dạ. Dạ vâng. À, cảm ơn anh Trương Mận rất nhiều và trở lại với Như Tiền cũng như Thanh Hùng tiếp chuyện với vị thính giả trên đài.
À, bây giờ thì mình đón một vị thính giả chờ rất lâu trên đường dây chứ nha.
Dạ rồi.
Dạ vâng. Thanh Hùng, Như Tiền xin được mời vị thính giả. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị, xin chị cho biết tên luôn ạ.
Dạ chào anh, dạ, dạ. Anh ơi, em có chút vấn đề gì gì em có cái đi xin mo, em bị mất sắp, em tính nhờ anh cho em đọc chú ẩn để em hỏi.
Dạ vâng,
lời chị. Nói đi chị, dạ.
Dạ chú ơi, con hôm bữa thứ bảy chú con có mấy người khách người ta tới người ta làm mà người ta không có trả tiền, người ta giật, người ta bỏ chạy đó chú. Mà con có gọi cảnh sát tới giúp giùm thì cái anh đó người Mỹ, con có tiếng Mỹ, con không có rành mà có người làm chứng trong tiệm nữa, rồi ảnh ghi chép gì xong rồi ảnh nói đến điều tra rồi ảnh về không biết ảnh có nói với cái mấy cái người khách đó không, tại ảnh hỏi con cần gì, con nói là giờ chỉ cần anh lấy tiền để giùm, tại anh ta giật cái số tiền tới 210 đồng rồi, mà con biết sao xuống thì còn 100 mấy đó.
Okay. Nói để dạ. Nói cho chị nghe câu vậy. À, đối với tôi đây, sẵn cái câu chuyện chị nói đó, thì tôi khuyên tất cả những người nào qua làm ăn bên đất Mỹ này, đừng nói là tôi học tiếng Anh không được. Ít lắm mình nói làm sao để có đủ danh từ chút xíu để dạng nghĩa cảnh sát. Có nhiều khi cái người thông dịch viên chưa hẳn là có thể dịch trúng hoàn toàn cái ý của mình. Do đó là cái đầu tiên tôi khuyên. Cái thứ hai đó, đối với tôi mà chỉ có 210 đồng thôi đó, mà nếu nó vô nó giật á thì gọi cảnh sát, đừng có bao giờ mà cản trở nó để đi đến sự hành hung. Có nhiều khi vô bệnh viện mình bị thương đuôi mắt hoặc là nó bắn chết thì cái chuyện đó đừng nên làm, cái thứ hai. Và cái thứ ba đó là khi mà mình gọi cảnh sát á, mình không hiểu là ông cảnh sát hiểu ý mình không đó, thì ngay tại chỗ chị nên nhờ một người bạn nào biết tiếng Anh á gọi lại, dùng cái số báo cáo của cơ quan cảnh sát, hỏi là cho tôi biết là được gặp cái ông cảnh sát bữa đó tới hay không. Thì nếu mà ông nói không có ai ở không gì đó thì câu đó lên thẳng báo cảnh sát, gặp cảnh sát trưởng. Hiện tại giờ trong cái trường hợp này quý vị Việt Nam mình hay có tật gọi là thôi đừng làm phiền, bỏ qua. Đối với tôi là một tư cách của thị trưởng thành phố, tôi gan tí đồng bào mà muốn gặp tôi, muốn phàn nàn về viên chức của tôi, bất cứ người nào từ cấp cao cái nào trở xuống, tôi đều cho có cái buổi họp ngồi nói chuyện, có mặt tôi để tôi coi có việc làm đó có đúng hay không. Còn những thành phố khác thì tôi không dám gan tí. Đó là những cái tôi yêu cầu trong trường hợp của chị ngay bây giờ, muốn biết cái bản báo cáo đó có đúng hay không để người thám tử điều tra, thì ngay tại chỗ tìm một người bạn biết nói tiếng Mỹ và giỏi và cùng chị đi lên đó để báo cáo. Nhưng mà lần sau đối với tôi xin lỗi, có 210 đồng á, nếu chị cảm thấy rằng bỏ cơ sở làm ăn á thì mình bỏ qua. Nhưng mà nếu nó vô đó với tính cách hành hung có vẻ giống như kiểu mà tôi muốn làm gì tôi làm đó thì nên làm tới, hiểu không? Nó có hai
dạ, con cảm... nhau vậy. Dạ. Dạ con cảm ơn chú, tại vì con nói mới có một quế, còn một quế chút cho con nói thêm, tại vì cái anh cảnh sát nó có giúp giùm con rồi, con có nhờ một con nhỏ cháu nó dịch, nó biết tiếng Mỹ rồi, nó dịch giùm con rồi. Nhưng mà cái anh cảnh sát nó nói là để anh về anh điều tra rồi anh cho con hay lại. Nhưng mà dạ. Qua ngày hôm sau cái có một người đàn ông nào á, người ta gọi tới, người ta giấu số, người ta muốn gặp con, người ta nói là ta nhận là người đó là người nhà của cái người giật tiền con đó, là bây giờ muốn biết sự việc thì con kể, xong con nói là bây giờ ta chỉ cần mày vui lòng mà trả tiền thì tao thôi, chứ bây giờ tao làm Covid không có tiền, cực khổ lắm. Thì cái người đàn ông giấu số nói chuyện với con đó là nói là họ không đi làm, họ có tới trả tiền con được, nhưng mà họ sẽ muốn tới chuyện con để họ biết mặt con là ai. Nó nói vậy cho nên con cảm thấy con không có được yên tâm. Nhưng mà bây giờ
hùng ngược lại nữa ha, hùng ngược lại.
Không biết làm sao mà gặp được cái anh cảnh sát đó lại để nói cho anh biết, tại vì anh đi.
No. Bây giờ chỉ cho coi nè. Khi ông cảnh sát làm cái báo cáo có co cho cái số của anh sát không?
Dạ, anh đó không có cho con cái số đó, con có xin mà anh nói không, để anh quay lại anh nói vậy đó, chứ anh cho con cái số.
Bây giờ nói thẳng đi, thành phố nào?
À con ở Hòa Tao gà chú.
Hòa Tao gà. Bây giờ dạ. Tôi gọi tôi một tiếng đi, ok không? Sau chương trình gọi để tên tôi, rồi tôi muốn biết nhân viên cảnh sát Hòa Tao gà, tại vì thị trưởng đó bạn tôi, giờ hầu như thị trưởng đây ai tôi cũng biết hết á. tôi sẽ hỏi trong vấn đề đó.
Chú cho con cái số của văn phòng chú cho con gọi lại chú.
Rồi chị giữ đường dây điện thoại nha, cuối chương trình đó như Tuyền sẽ gửi số điện thoại của chú Ẩn cho chị nha, chị nhớ kiếm sẵn viết giấy đi nha.
Dạ, dạ em có đang rồi. Em có đang có sẵn giấy viết này.
Rồi lát đi chị ha, chút xíu nữa nghe.
Chút để trả lại đồng bào.
Dạ, chút xíu nữa cuối chương trình như Tuyền sẽ cho một lần luôn nha. Rồi cảm ơn chị, bây giờ thì chương trình xin được mời một vị tiếp theo nha. Hello.
Hello, dạ xin chào ạ. Dạ thư phải ạ.
Dạ, chú chào chú Việt Tấn đi, chào cô Như Tuyền, chào chú Trương Minh Ẩn.
Chào cô.
Tôi có hôm trước tôi có đi bầu mà tôi kể cái này nghe không biết có thừa không nhưng mà tôi cũng tức quá tôi muốn kể nghe được không?
Dạ được.
Dạ, dạ được. Dạ dạ. Lấy kinh nghiệm mà.
Tôi đi bầu ở chỗ gần chợ Hồng Kông mà chỗ Asia Tham Que đó.
Dạ rồi.
Thì cũng không có người nhiều, vắng sắp hàng chừng cả mười mấy người thôi. Mà tôi vô tôi ngồi, tôi có cô Việt Nam đó, cô thấy tôi cái cô nói để tôi hép, để cháu hép bác. Tôi thì cũng thiệt tình tôi nói vậy, có người hép rồi cũng mừng quá. Cái thì lại bàn để bấm là cổ đi tới sau. Mà cổ hối tôi ơi là hối, kiểu bấm hối. Cái con tôi nó đứng gần nó nghe, nói má tôi già rồi để từ từ má tôi làm. Mà tôi nói thiệt tiếng Anh tôi không biết chứ tiếng Việt tôi coi được. Mà cứ hối hoài rồi cái cổ gì, con tôi gây với cổ.
Ok, bây giờ cái câu.
Cái cô đó là cô làm do trong đó hay là cô ở ngoài?
Cái cô đó hình như là kêu bằng giúp thôi mà của Việt Nam. Chừng năm mấy tuổi.
Bây giờ cái câu trả lời tôi, bà còn cái gì nói nữa không trước khi tôi trả lời bà?
Dạ không, rồi tôi suy nghĩ tại sao mà hối tôi. Tôi suy nghĩ kiểu này có thể là cổ không muốn tôi bấm bên Cộng Hòa. Tại vì con tôi nó biểu chữ Cộng Hòa bấm vô. Nên cổ nghe vậy là cổ cứ hối tôi hoài, con không cho tôi bấm gì hết trơn.
Rồi, bây giờ để tôi hỏi bà câu gì, bà ở zip code mấy vậy?
Dạ.
Cái zip code ở nhà bà số mấy?
75376.
76018.
Mấy?
76.
76018.
Ok, bà đó. Bây giờ bà sau chương trình bà gọi tôi, hiểu không? Tôi sẽ gọi thẳng lên cái boat administration đó. Bà hoặc là bà gọi thẳng lên đó gặp người Việt Nam, hoặc là tôi sẽ có người Việt Nam liên lạc với bà, hiểu không? Cái tình trạng đó không thể xảy ra. Bà do đó đó, cái thời gian mà ấn định bà một người vô đó được bao bao lâu á, nó không có thời gian, hiểu không?
Xong rồi bước đi thôi, không hối người ta được.
Không hối người ta, vậy cô đó với tư cách á, thí dụ như á, bây giờ bà nghe tôi đây, thí dụ như á, bà thấy người ta hỏi là cái câu bà là theo bà nghĩ là tại sao bà hối á, là có thể là tại vì tôi bấm cho Cộng Hòa không, tại vì tôi bấm Cộng Hòa không, cô cứ nhìn tới nhìn luôn và kêu mau lên thì kêu đi ra thì tôi sẽ có cô Việt Nam sẽ liên lạc với bà. Ok nha, cuối chương trình á tôi cho số điện thoại bà gọi lại để tên tuổi là tôi sẽ cho cô Việt Nam liên lạc với bà. Bà đồng ý cho số điện thoại bà cho cô Việt Nam phải không?
Dạ cho tôi nói luôn. Tôi cũng bầu rồi nhưng mà tôi cũng tức lắm, tại sao cứ hối tôi hoài. Mà tôi nghe nó biểu từ từ mà tôi đâu có làm chậm đâu.
Dạ vâng, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi bà có gì bà gọi lên trong phòng anh Trương Minh Ẩn rồi để số phone rồi hay là anh Ẩn sẽ làm việc với văn phòng đó. Dạ vâng, cảm ơn bà.
Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Trong trường hợp này thì cũng rất là khó chú hả? Tại vì mình cũng đoán là người ta nghĩ như vậy thôi chứ thực ra là mình đâu có...
Không.
Dạ.
Ví dụ như mình không nói là cổ nói cái câu mình không có thêm vô.
Dạ đúng.
Là cổ nói là phải bỏ công hòa rồi bỏ gì đâu mà chậm quá này kia. Ủa bỏ dân chủ không? Mình chỉ hỏi, thí dụ người ta sẽ hỏi là bà có biết lý do tại sao, thì bà này có quyền trả lời nói theo tôi nghĩ á, tại vì tôi từ trên đến dưới tôi cứ nhắm chữ Cộng Hòa tôi đánh không, cô cứ dòm cái tờ giấy tôi 2-3 lần, tôi không biết cái đó có phải đúng là tại vì cô thấy tôi bỏ cho Cộng Hòa hay không, thì chỉ nói vậy thôi. Ở bên đất Mỹ này một khi mình có assume cái vấn đề gì không có nghĩa là mình có tội, hiểu không? Trừ khi mình tố người khác cái chuyện đó không có thì mình mới có tội. Ok.
Dạ vâng.
Dạ. Rồi bây giờ chương trình xin được mời một vị cuối cùng nha.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Quý vị có thể gọi trở lại nha. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. À, như Tuyền đã sơ ý một cái mistake, quý vị gọi lại, như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay nha.
Dạ, yeah. Dạ, chú nói được không?
Dạ, mời, mời chú anh nhận.
Ok, có một cái chuyện mà tôi quan niên quý vị ngay bây giờ. Là cái ở bên Phi Châu hoặc là bên xứ nào tôi không biết, đường tìm cách vô mấy cái account trong nhà băng quý vị, đã có một người đã bị mất hết tiền. Là thí dụ như nhà băng quý vị Wells Fargo đi, thì cái dấu hiệu Wells Fargo trên cái computer hoặc là cái điện thoại quý vị đó, thì nó mình coi cái mỗi ngày mình xài bao nhiêu. Thì ông này ấy, vừa mở ra thì thấy trên đó không còn tiền, hết hồn liền. Thì ngay giây phút đó có cái message gửi cho ông là nói rằng tôi là người nhà băng Wells Fargo, đã số tiền của ông đã dưới cái giới hạn, do đó yêu cầu ông liên lạc với tôi trở lại số điện thoại mấy. Thì người này đương bị khủng hoảng, mau mau gọi lại số điện thoại đó. Và gọi điện thoại đó thì cái người bên kia vẫn trả lời Wells Fargo may I help you, tức là tôi là nhân viên của Wells Fargo cần giúp đỡ. Thì nói ngắn gọn rằng cô đó sau khi giúp đỡ thì nó để tôi chuyển qua cái giới chức có thể giúp ông lấy lại số tiền. Sau khi người đó kể tình trạng là tôi còn bao nhiêu mà tại sao giờ không còn. Thì cái giới chức bên kia nói là tôi là nhân viên Wells Fargo chuyên môn điều tra mấy cái vụ cắp tiền. Mừng quá. Thì bây giờ trước khi tôi muốn vô các kho của ông đó, thì ông làm ơn cho tôi cái pin number. Thì ông này mới cho pin number. Thì ở cuối cùng mất hết tiền. Khi quý vị nhìn thấy mà trong nhà băng mình bỗng nhiên mất hết tiền, cái đầu tiên mà có ai gọi điện thoại lại hoặc gửi cái mail hay message kêu quý vị gọi liền, không bao giờ gọi. Ra thẳng nhà băng Wells Fargo hoặc là nhà băng nào quý vị bỏ tiền, hỏi rằng lý do tại sao. Thì nếu quý vị đừng cho số pin thì ra ngoài đó cái số tiền quý vị vẫn đủ. Thì ngay giây phút đó nhà băng sẽ đổi các account cho quý vị liền ngay tại chỗ. Còn quý vị hết lòng mà cuối cùng xong á, mà ông này không phải còn mất 800 mấy chục đồng đâu mà còn mất thêm nữa. Người này muốn nói ok, trong cái vấn đề này muốn giải quyết, lấy vừa tiền lại cho ông và trả ông xem cái tiền mà ông sẽ đóng cho tôi là 200 đồng á. Bây giờ ông đi ra mua. Thì ông này cũng nói câu là tôi không có đủ tiền để mua. Thì hỏi có nhiều, nói có 100 mấy, thì ra ngoài CVS á, mua cái kho để gửi cho tôi. Thì ông cũng đã đi làm như vậy. Thì đây là cái warning. Khi quý vị thấy bất cứ một cái gì lạ trong điện thoại của quý vị mà thấy bỗng dưng tiền mỗi ngày, thấy rõ ràng mà sao bây giờ nó đưa lên không còn đồng nào, ngay tại chỗ không cho ai và không trả lời điện thoại ai, ngoài chạy ra nhà băng của mình để hỏi rõ ràng và yêu cầu lóc cái account đó và đổi account mới ngay tại chỗ. Quý vị nghe rõ chưa? Hiện tại nhiều người bị cái trường hợp rất nhiều rồi.
Dạ vâng, phải ra nhà băng chứ không được trả lời bằng điện thoại hay là đưa information của mình qua điện thoại. Vâng, nhắc lại quý vị nha, cái này cũng nhiều lần lắm rồi đấy.
Và bây giờ đây là số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn nha. À, quý vị ghi xuống. Khi gọi chú, quý vị vui lòng để lại tên, nè, lời nhắn và số điện thoại của quý vị một cách rõ ràng để chú có thể gọi trở lại cho quý vị khi có thể. 682-360-7250. Một lần nữa, 682-360-7250. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Bây giờ thì trên đường dây còn một vị thính giả, không biết là chúng ta có nên đón vị thính giả cuối cùng không?
Dạ, cái đó là giờ dư tiền làm cho đài với thì hỏi chú chung
cho. Dạ vâng, xin mời luôn vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Hello, chào. Dạ xin chào ạ.
Chào. Chào, tôi bà Năm.
Dạ vâng, xin mời bà Năm ạ.
Bà Năm ơi, mình chỉ còn có một phút thôi nha.
Tôi cũng muốn nói cái vụ cái cô mà làm ở chỗ Hồng Tâm Farm Square á.
Dạ vâng.
Bữa đó tôi đi bầu cử, cổ cũng thối, tôi như giặt vậy á. Tôi bấm mà tôi nói Cộng Hòa chỗ nào. Cái cổ nói bà không thấy sao ở trên đó.
Hết rồi, mà nói sẵn giọng luôn à.
Cổ thối mình tôi run hết trơn.
Dạ.
Cổ nói bấm
mà. Okay. Rồi. Chục đền.
Hốt lấy hết bờ mà lạ đồng với anh đó nha.
Rồi. Rồi bây giờ
bà Năm ở đường center, cô đó cổ tận tâm chỉ cho mình cho đàng hoàng lắm.
Rồi khoan bà Năm, đừng nêu tên cô đó ra khi gọi tôi. Làm ơn bà ghi số điện thoại chưa, gọi tôi xong đó rồi tôi sẽ hỏi cô nó tên gì nếu bà biết. Ok nha, đừng đưa tên cô nó lên đài. Ok.
Dạ. Yeah.
Rồi cảm ơn bà Năm đã gọi
dạ rồi,
nha.
Xin chào bà Năm à, cảm ơn bà Năm rất nhiều ạ.
À. Rồi bây giờ chắc mình hết giờ phải không Như Tuyền?
Dạ đúng ạ.
Dạ trước khi ấy cho chú 30 giây thôi.
Dạ.
À, hiện tại thành phố chú bây giờ đường xin tiền những cái cơ sở giúp đỡ để chi mua một cái quà nho nhỏ tặng cho những người nhân viên của trong thành phố mà trong thời gian COVID này đó. Do đó quý vị nào ở Hotham City ở ngoài cũng được giúp đỡ thì cứ gửi về cái tòa thị sảnh để tên là ông thị trưởng. Đây là chỉ có cái xin để đủ cái gift card để mua con tật khi cho những người này làm trong thời gian tiền lương ít mà làm nhiều giờ. Đó là một cách để mình nói chữ thank you trong cái thời gian Thanksgiving Day vậy thôi nếu quý vị
dạ,
ủng hộ.
Dạ, một ý tưởng rất là hay, chắc là các thành phố khác chúng ta cũng,
nên bắt
chước
chứ hả? Bắt chước. Dạ vâng.
Trương Mẫn kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình nha.
Rồi cảm ơn Diệp Tấn từ tới còn không hay là sau bầu cử mới ăn mừng?
Tuần tới còn á tiến sĩ.
Còn, em còn nói còn điều chứ? Này em mới nói với đài nè, em nói em bây giờ là khách mời cho nên em không có làm ở trên đài. Những cái quan điểm của em á là quan điểm riêng của em chứ không phải quan điểm của đài. Anh xin nhắc lại những gì em nói ngày hôm nay, những gì em nói về đảng Cộng Hòa, về đảng Dân Chủ đều là quan điểm riêng của em, về cái nhìn của em, không có liên quan gì tới đài.
Chơi đây không ai ép ai làm gì cả, ngay cả bữa chú đi rao ly đó thì có người Mỹ ở thành phố này chặn chú hỏi chuyện tại sao mày làm thị trưởng mà mày đi rao ly cho ông Trump. Tôi nói that's my personal, bà có nghe tôi nói câu rằng tôi thị trưởng yêu cầu tất cả đồng bào Hotham City phải bỏ trong Trump hay không? Tôi không nói câu đó, do đó tôi có những giây phút riêng của tôi muốn làm gì tôi làm. Ok, bà giúp đỡ tôi chỉ tới thì giúp đỡ, không thì cảm ơn.
Em có nói với Thu Hương với mấy người trên đài, nếu mà ông Trump đắc cử đó, em mời hết cả đài đi ăn phở.
Trời ơi, tưởng mời hết thành phố tiêu. Ok, đi lại nhà hàng mà ăn toàn lobster không á.
Ăn phở, phở lúc đó nó đang sale 4.99, mời hết cả đài luôn. Dạ,
rồi, em sẽ giữ.
Cảm ơn, Diệp Thắng.
Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Xin chào tạm biệt tiến sĩ ạ.
Rồi, cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, và cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình. Cảm ơn anh Tấn nha, cảm ơn trước.